Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu A Di Đà Phật. Kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay mình sẽ học một cái lá thư nói về cái người đang bệnh. Thì thơ thì hay lắm, mà không biết là mình có thể diễn đạt được cái ý của ngài không. Tự cũng khó khăn lắm. Thì từ từ chân Hiếu đọc. Thư dạy thầy Hoa Quyền đang bị bệnh. 1932. 1932 là lúc đó ngài Ấn Quang 72 tuổi đó. Tới 1940 là 80 tuổi. 1940 thì ngài về Phật. 1932. Con người sống trong thế gian ai cũng chẳng thể nào tránh khỏi nỗi khổ tật bệnh chết chóc. Đúng á thưa quý vị. Thế nào có một ngày mình cũng lâm bệnh, mình cũng lên giường bệnh, rồi mình chờ cái chết nó tới. Có một lúc nó sẽ tới. Nhiều khi 30 mấy tuổi cũng có nữa, 20 mấy tuổi. Thì thông thường thì 70-80, hiện tại là các vị sống thọ lắm, 80 là nhiều lắm. Nhưng mà cỡ tới 85 ha, thì tuổi thọ chúng ta bây giờ cũng kéo dài lắm nhờ y khoa. Dạ, y khoa giỏi lắm. Thì có một lúc thì chúng ta cũng phải nếm qua cái mùi vị đó, là rất khổ, khi cái bệnh rồi chết khổ quá. Trong khi những sự khổ như vậy xảy ra, thì ở trong tâm phải buông xuống hết. Tại vì nguyên tắc hộ niệm đó, nguyên tắc hộ niệm là phải làm cho cái người đó hiểu thấu cái thân này là khổ, đi đầu thai là khổ. Cõi Phật là vui, niệm Phật là Phật đó. Phải hiểu sâu như vậy. Còn thí dụ mình nằm trên giường bệnh mà còn chưa hiểu, mình phải khai thị, mình phải giúp cho hiểu. Còn thế mà trong tâm còn vướng bận ở cái đó tôi chưa làm được, tôi chết không yên, hay tôi còn cái của này tôi tiếc quá tôi bỏ không được. Hoặc là tôi còn con xa chưa về thăm tôi chết không được. Thì những cái đó trong lòng mà nếu còn đó thì phải buông xuống hết. Nếu không buông xuống đó thì không có tự tại rồi, nhất định rất khổ. Thì chết đầu thai rồi. Thì chúng ta đây học là để vãng sanh Tây Phương, cho nên khi bệnh đó, thì những cái gì mà lưu luyến hoặc là chất chứa đó đều phải buông hết. Thí dụ mình buông không được đó, thì cái người bên cạnh phải giúp cho mình. Phải giúp cho mình làm sao để cho mình hiểu được những cái đó là vô thường, là không có tồn tại, chỉ là tạm bợ thôi. Như thân này cũng là mượn tạm vài chục năm thôi, rồi lại phải bỏ nó. Bỏ nó rồi, không khéo tu thì nó lại kéo cái thân khác. Cái thân khác nhiều khi nó tệ hơn. Như Chương Hiếu nói là mình đẹp hay mình xấu là do phước báo của đời trước. Chứ không phải là mình đẹp sẽ kiếp nào cũng đẹp đâu. Cũng phải là mình xấu rồi kiếp nào cũng xấu đâu. Nếu mình có phước đó thì tự nhiên là mình sanh ra mình sẽ đẹp, mình sẽ nhiều cái công đức. Còn nếu mình không đủ phước đó thì mình bị khiếm khuyết cái này cái kia. Nhưng mà nó là tạm thời trong một cái giai đoạn nào thôi, rồi phước báo nó lại chuyển. Cho nên thân này cũng là mượn tạm thôi, không phải là vĩnh viễn. Cho nên là nhìn thấu rồi, khi bệnh thì buông nó đi. Thì ngài nhắc nhiều lắm. Làm sao mà trong tâm đó Thì ở đây Chân Hiếu có hai lá thư lận giống nhau lắm. Lá thư thứ hai đó là vàng tiền con cháu gì phải buông hết, phải không có để gì trong tâm mới được thì mới vãng sanh được. Còn nếu nó lưu luyến hay là nó nhớ nghĩ hay là nó tiếc hay là nó sợ đều là chướng ngại, không tự tại là niệm Phật cũng không thoát được. Trong tâm phải sửa soạn như vậy đó. Thí dụ mình có cái đó đẹp quá, mình phải sửa soạn như vậy rồi, mình phải buông đi, không mấy thì không có vãng sanh được. Nhưng mình có vàng nhiều quá thì cho con cháu đi, khi mình già là vậy đó, cho hết hoặc là bố thí hết, để cái ngày mà lên giường bệnh mình không có bị nó làm chướng cái sự giải thoát. Tuy là nó có lợi ích nhưng mà trong cái kiếp người thôi, còn cái lúc bệnh và chết á, nó không có giúp được mà nhiều khi nó là tai họa. Trong tâm phải buông sạch hết, không có để lưu luyến và vướng bận một vấn đề gì mới được. Tiền bạc gì cũng phải giao hết, rồi tài sản của cải trên thân phải cũng phải cho hết, con cháu cũng phải buông hết. Ngài nói con cháu mình nhìn nó cũng như không quen luôn vậy đó. Phải tập vậy đó mới vãng sanh được. Chứ không mấy mình lưu luyến lắm. Khi đó mình khóc, mình thương, mình nhớ, mình nghĩ, mình chờ nó, thành ra là mất vãng sanh rồi. Phải coi như là bình thường hết. Một lòng nhất tâm niệm A Di Đà Phật. Cái người mà ở trên giường bệnh, cái hơi mạnh đó, thì có thể niệm 6 chữ. Tại 6 chữ thì phải dùng cái hơi dài một chút, còn cái người hơi ngắn thì niệm 4 chữ. Còn bình thời đó là hai thứ đều phải tu. Có lúc thì ở trong chánh điện thì có lúc thì 6 chữ, có lúc thì 4 chữ. Không có nhất thiết là phải nhất định 4 hay là phải 6, nhưng mà phải hai thứ. Còn trên giường bệnh đó, nếu mà cái hơi thở ngắn quá thì niệm 4 chữ thôi cho nó dễ. 4 chữ nó dễ lắm. Còn 6 chữ thì nó đầy hết tấm lòng cung kính. Cho nên là ở trên giường bệnh hơi thở mà ngắn thì niệm 4 chữ thôi. Nhất tâm hướng về Đức Phật cầu Ngài tiếp dẫn. Lúc bệnh là vậy. Còn ở Sa Bà là giao cho con cháu hết. Là khi mà về già đó thì một đồng cũng không giữ mà. Ngài dạy vậy đó. Không cho tiếc. Rồi bông tai, rồi dây chuyền, rồi cẩm thạch, vòng, cà rá gì cởi ra hết, cho hết, cho con cháu hết, hoặc là đem bố thí hết, đem đổi thành tiền, bán thành tiền, đi cứu trợ tai nạn hết, để cái ngày lâm chung mới tự tại. Mà dọn như vậy tại vì già rồi, cái đó cũng không xài được bao nhiêu lâu đâu. Chứ không mấy lúc đeo đó lại tiếc nó, lại nghĩ tới nó không. Thành ra là không có nhất tâm gì cả. Người ta có tới trợ niệm thì trong tâm cứ vàng với hộp xoàn không thôi. Người ta trợ niệm không được. Hoặc là cứ lo đứa con đó nó không biết có mình chết rồi nó có sống được không. Mình cứ lo. Người ta cái niệm A Di Đà Phật cho mình mà trong tâm mình nó rối hết. Thành ra là có niệm mấy thì mình cũng rối như vậy. Mình phải sửa soạn để cái người trợ niệm tới một cái mình liền nghe tiếng Phật hiệu. Nó mới nhập tâm được. Còn mình không có, trong tâm mình không có được như vậy. Người ta tới niệm Phật mình cũng ngơ ngơ, tại vì tôi còn lo cái kia quá, chưa buông xuống được. Có niệm mấy thì tôi cũng nghe như thế thôi, chứ trong lòng tôi rối lắm. Thành ra là cái nguyên tắc đó là đầu tiên là mình phải cởi mở cho cái người đó ra cái dòng lẫn quẩn đó rồi mới niệm Phật. Phải tháo ra mới được. Cho nên bệnh rồi đó mà người ta tới tháo ra khó lắm. Phải học trước. Phải chuẩn bị, còn trẻ là phải đi học, rồi già một chút, rồi đã biết rồi, người ta nhắc một cái liền biết, còn không mấy phải có căn lành lắm. Cái người ở gần mới nhắc, buông xả cái này đi, buông xả cái kia đi. Cho nên là 70 tuổi rồi đó, thì cái gì cũng phải bỏ hết, mới chuẩn bị vãng sanh được. Còn không có bố thí, không có bỏ ra được đó, thì cái ngày lâm chung người ta trợ niệm khó khăn cho mình lắm. Phải bỏ hết, tiền rồi không có biết nữa. Giao hết mới được. Trừ một cái niệm niệm Phật ra trong tâm, đừng nghĩ cái gì nữa. Đừng có nghĩ cái gì khác. Thì khi Ngài nói đó, khi mà nó nghĩ cái gì lên, nó liền nói, cái suy nghĩ này là đi vào khổ đây. Nó muốn mình đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó mới nghĩ như thế. nó là tai họa, nó hại mình đấy. Nó là ác nghiệp nhiều kiếp. Để khởi lên tư tưởng, làm cho tôi quên Đức Phật rồi. Cho nên ác niệm hay là suy nghĩ vừa khởi lên liền nói, chính cái này đưa vào ác đạo đây. Khổ bao nhiêu đời là do cái ý niệm này đây. Liền nhìn nó, nhìn cho thấu nó. Nếu mà ngài nói phiền não mà khởi lên, liền nhìn cái này là ác nghiệp chứ có cái gì đâu. Ác nghiệp nhiều kiếp, nó làm cho tôi không vãng sanh được. Cho nên nhìn cho sâu, liền A-di-đà Phật niệm cho rành rẽ. Đẩy nó ra. Nó là vậy đó. Chứ chúng ta không có học nó, phiền não tới chết rồi. Bây giờ trên giường bệnh rồi, phiền não nó đầy ắp hết rồi. Làm sao mà tu đây? Là mình nhìn không thấu đó. Cái đó là ác nghiệp. Phiền não nó là ác nghiệp. Nó chướng mình đó, nó không cho giải thoát mà. Cho nên là phải nhìn cho thấu, hãy vọng tưởng khởi lên, liền trong tâm nghĩ đó là ác nghiệp, đây là luân hồi. Vì cái thứ này đây mới khổ, nước mắt chảy nhiều như thế đây. Khổ bao nhiêu là do cái ý niệm như vậy. Cho nên là không có cho nó vào tâm, một lòng cầu Đức Phật tiếp dẫn. Rồi thí dụ mà bệnh thì không được mong cho nó hết bệnh. Nếu mong cho nó hết bệnh á, thì cũng không vãng sanh được nữa. Tự là cái lòng muốn khỏe. Cho nên chết tới thì sợ. Rồi trách, mong mà Phật không có gia hộ. Đó, hãy mong hết bệnh lại không vãng sanh được. Rồi mấy cái này phải nhớ kỹ lắm mà người lớn tuổi đó. Đừng mong hết bệnh. Nếu mong rồi thì mất hoa sen rồi. Đừng mong hết bệnh. Đừng có mong chóng lành. Cũng đừng có cầu ông trời, ông thần gì mà ban phước cho con, đừng có bệnh. Đừng có cầu những cái thần linh hay là những cái vị cõi trời để mà gia hộ cho con qua được tai nạn. Đừng có cầu. Đó. Trời, đất, cha, mẹ, khắp thế gian không có ai giúp ông ra được sanh tử đâu. Phải biết như vậy, khi mà bệnh lên giường rồi, không có ai có thể giúp được. Chỉ có mỗi A-di-đà Phật là ông có thể nương tựa được, giúp cho ông được thôi. Chỉ có một mình ngài thôi. Hoặc là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được, nhưng mà Tịnh Tông thì nhấn mạnh Đức Phật Di Đà lắm. Quán Thế Âm cũng được, nhưng mà thường thì ít lắm. 100 người, 99 người niệm Di Đà rồi. Có thể nó 1.000 người thì 999 người niệm Đức Di Đà. Thì cái lúc bệnh đó, cả thế gian không ai giúp được đâu. Thì những cái người bệnh thường mà ác nghiệp mà nó tới đó, thì oán gia nó đầy hết cái giường đó quý vị. Nó vây đó. Nó ác nghiệp đó. Mình giết con gà, mình giết con vịt, mình giết con kiến, mình giết con gì. Lúc mình chết đó, mà nó mà có cơ hội nó vây. Nó làm cho mình mất chánh niệm, nó làm cho mình sợ lắm. Không có ai giúp cho ông được cả, chỉ mỗi một mình Đức Di Đà có thể là cái nơi nương tựa vững chắc, an ủi ông, giúp đỡ cho ông được thôi. Cho nên những cái ý niệm gì khởi lên đó đều là chướng ngại, là đem tới sự khổ sau này. Nhìn cho thấu, một lòng buông xả, rồi cầu Đức Phật, ngài là nơi nương tựa cho con. Thì như vậy thì vãng sanh Tây Phương rồi. Vãng sanh Tây Phương rồi, dọn như vậy. Giả sử ông chịu buông hết, nhất tâm niệm Phật, tuổi thọ chưa hết thì tự nhiên bệnh ông sẽ lành. Ông không có cầu hết bệnh đâu, nhưng mà ông sẽ mau hết bệnh lắm. Nếu mà cái mạng ông nó còn chưa có tới lúc ông niệm Phật chân thành như thế, thì ông hết bệnh rồi. Mà nhất định không cầu lành, phải cầu vãng sanh. Không có cầu là sống thêm gì cả, thì bệnh nó sẽ hết. Nó là đạo lý như vậy. Thì chúng ta học đạo lý của Phật Bồ Tát đó. Chứ thường con người đâu có biết cái này. Cứ bệnh là sợ, thì nó mất hoa sen hết tất cả. Nếu tuổi thọ đã hết đó, thì do ông cầu vãng sanh thì Phật tiếp dẫn. Còn tuổi thọ chưa hết, ông cầu vãng sanh thì lại hết bệnh. Hết rất nhanh. Cho nên là đừng cầu hết bệnh mà cầu cho con sanh về thế giới của ngài nhanh một chút. Phật đón con để xả bỏ thân này. Tuổi thọ đã hết mà cầu lành bệnh thì mất hoa sen. Là không vãng sanh. Tại vì cứ lo cái bệnh không thôi, không lo Đức Phật nữa. Thành ra là nó chết một cái thôi, thì cái tâm cầu Đức Phật đã không có rồi. Mà chỉ cầu hết bệnh mà bệnh không hết. Thành ra là đau khổ qua đời. đau khổ lắm, không có an lạc tự tại đâu. Cho nên là đừng cầu hết bệnh mà cầu vãng sanh. Vãng sanh Tây Phương có những điều hay không có thể nói được đâu. Nó vi diệu quá, nó thanh tịnh lắm. So với những người sanh lên cõi trời làm vua, làm thiên đế đó, làm thiên vương, làm thiên đế, thì vãng sanh Tây Phương nó hơn gấp vạn 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 lần. Ngày dùng chữ như vậy đó, vạn là 10.000. Làm vua của cõi trời đó mà so với cái hoa sen Tây Phương thì nó thua không biết bao nhiêu xa. Nó xa lắm. Bởi vậy vãng sanh thì nó thanh tịnh trang nghiêm, mà xong ở trong hoa sen của Phật thì khi hoa nở lại thấy Phật, lại nghe Pháp, lại ra sanh tử, mau chóng thành Bồ Tát. Nó nhanh lắm. Còn cái cõi trời cõi người đây khổ quá, cho nên là bệnh xuống một cái liền buông xả. Buông xả hết thì 70 tuổi là phải như vậy. Còn trẻ thì buông hết, nhiều khi đi làm khó khăn sao nuôi con nuôi gia đình. Cho nên phải giữ lại để cho có cái cơ hội mà mình lo cho gia đình. Đó. Nhưng mà trong lo đó cũng phải lo tu nữa. Đó là trách nhiệm. Đó. Khi mà có gia đình, có chùa cũng vậy đó. Đâu có bỏ hết được. Bỏ hết thì tam bảo làm sao mà ở thế gian được. Cho nên là cũng tu, cũng học. Nhưng mà khi mà tới cái mức nào đó thì phải buông hết để mà vãng sanh. Chứ không phải bỏ hết rồi chúng ta bỏ luôn con không lo, thì lại bị ngài la rồi. Ông không biết đạo lý rồi. Làm người phải trọn luân thường là như thế. Làm cha phải tròn cái bổn phận. Bởi vì người vãng sanh đó, thì ngài nói đó, mình đi làm công cho người ta đó, mình là cái người làm công, chủ sai cái gì thì làm cái đó, không tham, không danh, không lợi, không tâu trình, không có thị phi, không có ghét người đồng hành, chủ sẽ kính mình như thầy vậy đó. Đó là tròn bổn phận đó. Tuy mình là cái người thấp nhưng mà tư cách của mình cao lắm. Ngài dạy như vậy đó, là người niệm Phật vãng sanh là như vậy. Tuy là cái địa vị mình thấp hèn lắm nhưng mà tư cách của mình cao quý. Tại vì mình không có danh lợi, không tham, cũng không chọt người khác, mà cho dư tiền là không lấy. Mình có nguyên tắc mình sống, xong việc mình về, kính mình như thầy. Còn nếu mình tham, mình tâu rồi, mình ham danh rồi, ham thăng chức, người ta coi thường mình lắm. Người ta sẽ thêm thường mình lắm. Còn mình có nguyên tắc mình sống, mình một mực đi làm tròn bổn phận, niệm Phật vãng sanh, thì ngài nói người như thế là làm tròn bổn phận. Mới ở trong chùa hay trong chánh điện hay ở ngoài đời, cái công việc của mình làm cho tốt. Rồi trong đó mình niệm Phật, không có tham, không có danh lợi, thì là tự nhiên là mình sẽ được. Ông đừng có si tâm vọng tưởng sợ chết. Nếu mà sợ chết thì mất hoa sen. Sợ chết là cũng là tai họa lắm luôn á. Hãy sợ rồi thì tai họa lắm. Nó là đi vào ác đạo cũng do vậy thôi. Ông đừng có sợ. Phải biết chết là giả danh. Hay lắm. Chết là cái tên giả thôi, không phải thật. Không có chết được. Chết thì vào cái thân trung ấm. Sau đó lại có cái thân khác à. Làm sao mà chết được? Chỉ là đổi thôi, đổi thân thôi. Giống như đổi cái áo thì đổi cuộc đời thôi. Sao mà chết được? Nó là giả danh, đừng sợ nó. Nếu sợ nó thì sẽ đổi thành cái xấu lắm. Muốn đổi cái tốt, đừng sợ. Đừng có sợ chết. Hãy sợ chết là khổ thôi, là nhất định là không vãng sanh được. Có cái tâm sợ chết không thể nào đi Tây Phương được đâu. Chúng ta sống trong thế gian giống như cái loài dòi ở trong phân vậy đó. Nó thích cái đó lắm. Nó sợ mất cái nơi ở lắm. Mình cũng vậy đó. Ở trong lục đạo khổ như thế mà cứ sợ. Cứ sợ mất cái thân này. Thân này là khổ. Phải vãng sanh mới được. Cũng như là người ở trong tù lao ngục vậy đó. Không muốn ra khỏi tù. Mình là vậy đó. Bị bao nhiêu. Bởi vì thế gian là khổ. Ở đây Phật nói là trong nhà lửa mà. Cái tâm mình nó đốt mình. Nó ép mình giống như ở tù vậy đó. Quý vị nhìn cái tâm mình coi, phải nó làm bao nhiêu là chướng nạn, là nó tham sân si, nó quậy phá mình tan nát hết. Nước mắt mình nó rơi như mưa vậy. Bao nhiêu cái nỗi ưu tư cũng là cái tâm này, mà mình phải biết tu nó. Tu nó thì nó hướng thiện, nó lại là pháp lạc, nó lại vui hoài thôi. Còn không tu nó quậy, nó phá hết bao nhiêu cái thứ thanh tịnh của mình. Cũng cái tâm này giống như là nó nhốt tù mình vậy, nó làm mình điêu đứng là cũng vậy. Cho nên các Phật Bồ Tát là lo tu nó. Tu nó thì nó lại thanh tịnh, nó an nhiên tự tại mà vãng sanh Tây Phương. Thì tu là sao? Tu là đọc âm thanh và để tâm vào đó. Nếu mà không đọc, khi mình đọc âm thanh ra, đọc Nam Mô A Di Đà Phật mà không để tâm đó, thì nó chạy. Nó chạy thì sanh ra khổ. Đó. Tu là đọc lên, để tâm nghe, để tâm ở trong tiếng Phật hiệu đó, cho đừng có chạy chỗ khác, thì nó liền đắc cái sự an lạc. Tại nó không có bị khổ, là nó do cái tiếng Phật hiệu buộc nó lại rồi. Nó chạy chỗ khác không khổ. Thì nhìn Đức Phật ở đó mà thấy A-di-đà Phật là Đức Phật, liền có Phật trong tâm, lại công đức viên mãn. Còn nếu mà mình không khéo đó, nó chạy. Nó chạy mình sẽ thấy trời bao nhiêu thứ rác rến của nó. Nó đem vô trong tâm, nó làm ưu tư phiền não. Tu là thân tâm nhất như, tiếng và tâm hợp lại. Một niệm là một niệm tu hành. Mà không tu đó, miệng niệm Phật mà tâm nó chạy, thì nó đem rác vào, nó đem bao nhiêu cái thứ mà nỗi khổ nó đem vào, nó ướp ở trong tâm, nó chờ cái ngày lâm chung nó bắt mình đi. Nếu không tu thì nó bị như vậy. Còn tu là mỗi niệm đều tương ưng với đại nguyện của Thế Tôn. Tâm được định tĩnh, không vọng tưởng. Chỉ là niệm lên rồi nghe, không có khó đâu. Niệm A-di-đà Phật rồi nghe, nghe xong rồi để tâm, trọn tâm ở nơi đây, đừng nghĩ cái khác. Thì nghe một hồi A-di-đà Phật là Phật, nghe ra Đức Phật. Đây là Phật mà. Thì niệm niệm đều là A-di-đà Phật, niệm niệm đều là Thế Tôn, là Ngài, là cái nơi nương tựa cho con. Không ai cứu con được đâu, chỉ có Ngài thôi, mỗi mình Ngài. Ngài mới có thể làm cho con nương tựa mà cứu con cái lúc lâm chung. Cho nên niệm niệm đều tu hành. Đó. Tây Phương là thanh tịnh, là an lạc, là tự tại. Đó. Còn sợ chết đó là tam đồ ác đạo. Còn cầu vãng sanh đó là thanh tịnh tự tại. Là tốt. Mà cái người mà lâm chung mà hoan hỷ cầu vãng sanh đó, thì bao nhiêu cái sự đẹp nó hiện lên mặt hết. Cái người lâm chung mà sanh cõi lành, cái gương mặt đẹp lắm. Tại vì cái tâm cởi mở ra được. Và cái lúc lâm chung là tâm tư biết tu đó, có người giúp đỡ. Còn không mấy mình thấy cái gương mặt mình biết u sầu lo lắng, hoang mang. Nếu mà có tâm sợ chết thì vĩnh viễn ông sẽ ở trong lục đạo luân hồi rồi. Ông phải nhìn thấy, phải nhìn thấu được. Đừng sợ nó mà một lòng cầu Phật tới dẫn bỏ cái thân này. Như bây giờ còn sống đã nhìn thấy cái thân này là mượn mà, đâu phải thật. Vài chục năm nữa hoặc là vài năm nữa nó thành đất, thành tro. Đâu có thật. Đâu có phải mà bền được. Mai mốt cái tai này cũng không phải của mình, con mắt này cũng không phải của mình. Khi mà thần thức nó đi ra ngoài, mất hết rồi. Giống như ở cái khách sạn vậy đó. Trả tiền ở xong mà đi về, trả phòng cái mất hết. Chỉ là mượn thôi. Không có phải của mình. Thân ở Tây Phương mới là của mình. Thân đó mới là bất hoại. Thân đó mới là tốt. Nếu mình cầu mình sẽ được cái thân như thế, nó không bị hoại. Nó là tuổi thọ vô lượng mà, tới ngày thành Phật luôn à. Thân đó mới nên cầu. Thân này mau lắm. Một ít là mất rồi. Nếu mà niệm ra tiếng được thì niệm, còn niệm không nổi thì niệm nhỏ. Nếu mà không có niệm ra tiếng nữa thì niệm thầm, hoặc là nghe người khác niệm, trong tâm mình nghe, thì cũng cột cái tâm cũng về Tây Phương được. Ở trên giường bệnh là vậy. Nếu niệm được thì niệm không được thì niệm thầm. Còn niệm thầm mà niệm không nổi nữa thì nhờ cái người xung quanh mở cái máy hoặc niệm để mà nghe. Nghe rồi niệm theo, duyên theo cái tiếng Phật hiệu. Cái tâm đó là duyên theo cái A-di-đà Phật, niệm mãi. Còn con mắt á, thì nhìn cái tượng Phật, cái hình Phật ở trong phòng mình. Bấy người bệnh nó phải treo cái hình Phật lớn để cho người ta nhìn. Nhiều khi đó là treo ngay cái chân luôn đó, để cho nhìn thẳng khỏi không phải nghiêng cái đầu, tại vì bệnh thì không có chấp trước đâu. Treo làm sao cũng được hết đó, ở trong phòng dơ mấy cũng không sao. Tại vì bệnh Thế Tôn không có phải là mình cung kính đó, thì cái bình thường. Còn lúc mình bệnh mà gần chết đó, thì như là người mẹ mà cứu người con thì dơ mấy cũng không có chấp nhất đâu. Còn bình thường thì phải cung kính. Bình thường để như vậy thì tội lắm, không để được. Nhưng mà bệnh nặng gần chết đó, thì để trong phòng đó luôn. Để cái nhiều khi người ta lập cái bàn thờ đó luôn đó, để cho nhìn. Con mắt đó, thì nhìn cái hình Đức Di Đà. Cái tâm nó thì phải nghe cái âm thanh đó. Trong tâm toàn mong Đức Di Đà tiếp dẫn, không mong cái khác. Vàng bạc tiền của gì bỏ hết, trong tâm chỉ nhìn Ngài và nghe Ngài tới đón con. Một lòng chỉ là Phật không thôi. Như vậy đó, đừng có suy nghĩ cái khác. Hãy mà nghĩ lên thì nói mình muốn vãng sanh. Nghĩ như vậy là hư hết đại sự rồi, hư hết cái sự vãng sanh rồi, thì địa ngục ngạ quỷ sẽ tới rồi. Cho nên hãy mà nghĩ cái khác, không nghĩ nữa. Hãy nghĩ tới tiền, tới con, tới cháu, không nghĩ nữa. Đây là cái đại sự của tôi. Hãy mà nghĩ lên là phá hết căn lành rồi. Cho nên liền, hãy nghĩ một cái liền, ân hận không, phải nghĩ Phật. Phải nghe danh hiệu và phải nhìn hình, rồi mong mỏi. Không cho nghĩ cái khác. Bởi vì cái người trợ niệm giỏi đó, thì niệm luôn luôn và nhắc mình. Chứ mà cái tâm cứ nghĩ, cứ lo, không buông xuống được. Thì trợ niệm mấy cũng không được, không giúp được. Trong tâm mình phải hiểu như vậy. Nếu mà ông nghe lời tôi, chắc chắn là ông vãng sanh. Là trên giường bệnh là ngày khai thị. Trên giường bệnh cũng chưa có muộn đâu, vẫn tu được đó. Huống chi mình bây giờ, mình còn khỏe như thế. Người bệnh mà dạy cho đúng như thế, cũng có thể vãng sanh Tây Phương đó. Mình thì nhiều giờ lắm rồi, mình phải cố gắng, mình cơ hội nhiều lắm. Cơ hội của mình, tại vì mình còn khỏe tới thế này. Nếu mà nghe đúng như thế đó, thì chắc chắn là vãng sanh, liễu sanh thoát tử, nhập siêu phàm nhập thánh, vĩnh viễn, cái kiếp tương lai, vĩnh viễn hưởng sự an vui. Trọn có không bao giờ mà biết khổ là gì nữa đâu. Nếu mà nghe đúng như thế đó, mà làm thì ông sẽ không bao giờ biết khổ là gì nữa. Tại vì được cái thân ở Tây Phương là như vậy đó. Còn cái những cái bệnh tật nào mà có thể xảy ra với ông được nữa. Còn hiện tại thì bệnh khổ một chút là ác nghiệp đó nó tới rồi. Nhưng mà nếu nghe lời Ngài thì không có thấy bệnh là gì nữa, mà vĩnh viễn là không biết khổ nữa đâu. Nhất định là sanh vào cái ao thất bảo đó rồi. Nếu mà gặp lúc trong tâm mà dấy lên những cái phiền não lo lắng, thì nghĩ cái phiền não này là ác nghiệp, là chướng ngại, là muốn phá hết cái đại sự của tôi. Nó phá hết cái hoa sen. Mà vào địa ngục cũng do suy nghĩ cái phiền này. Cho nên buồn gì cũng không có buồn nữa. Buồn là chết rồi. Nghĩ khổ là chết rồi. Nghĩ là đời mình cái gì là chết rồi. Bởi vì Ngài nói lỡ có tạo ác nghiệp gì cũng quên hết đi. Đừng nghĩ nữa. Ăn năn quá ở đó, làm cái đó, thành ra là quên Đức Phật rồi. Thành ra là cái gì cũng bỏ hết. Lỡ tạo cái gì rồi cũng bỏ hết. Đó, mà mất hết tiền hay là tài sản hay là con cháu nó đi xa nó chưa về kịp, kệ nó, cứ là lo cái đại sự của mình. Còn không khéo đó thì chính những cái đó là nghiệp ác, là ác báo để khảo mình đó, để làm cho mình khổ dài dài. Khổ thế không có ngày thoát ly là do những cái ý niệm đó. Nó muốn phá hết cái tâm vãng sanh của mình, nó muốn phá hết cái hoa sen của mình, khiến cho mình vĩnh viễn khổ ở trong luân hồi. Hiểu được nó như vậy, phải nhìn cái phiền não, nhìn cho kỹ. Cái này là ác báo, chẳng phải bạn, chẳng phải tốt. Nhìn cho kỹ rồi, đừng để nó chuyển. Hãy phiền cái liền niệm Phật, nhìn Phật, hướng về Đức Phật. Trừ cái niệm Phật ra, đừng có nghĩ cái khác. Như vậy thì mỗi tâm mỗi niệm đều tương ưng với Đức Phật, nhất định là vãng sanh Tây Phương. Nhớ cái lời tôi thì lợi ích không có gì bằng. Dạ xin hết thưa quý vị. A Di Đà Phật. Mời quý vị xoa chân.